Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nói bên này. Làm sụp được. Để cho bên kia thấy. Sụp được. Như khi sáng tôi đã nói, những điều tôi tìm thấy được trong thời gian qua cô đọng thành một cái bản đồ để cho tăng ni Phật tử khi nhìn lên bản đồ thì thấy con đường của mình đi. Đi đường nào mình biết đường đó, không có nghi ngờ nữa. Như vậy thì cái bản đồ này tôi để là biểu đồ hai đường trầm luân sanh tử và giải thoát sanh tử. Có rõ ràng mỗi bên trầm luân, bên giải thoát. Ai muốn chịu chọn đường nào thì cứ đi, nhưng mà chỉ cho rõ để cho quý vị thấy không có lầm trên con đường của mình đi. Như vậy, đây là con đường có hai phần. Quý vị thấy một bên là hồng, bên là đen. Bên hồng là tượng trưng cho tâm không sanh diệt. Bên đen đó là tượng trưng cho tâm sanh diệt. Mà khi sáng tôi nói là thức, tâm thức sinh diệt, đó là đen. Còn tâm không sanh diệt, đó là hồng. Đó. Như vậy, trên con đường đi đó, đó, nó lại có cái ngã ba. Ngã ba là nếu chúng ta đi con đường này, tức là theo cái vết đen đó, đi mãi mãi thì đây. Đó, lại đây sẽ đi trong trầm luân lục đạo, tức là luân hồi lục đạo không có ra khỏi. Còn nếu đi con đường này tới đây mà chúng ta tắt ngang á, thì đó là con đường giải thoát. Như vậy, cái tắt ngang này là khi sáng tôi đã nói đó. Nói sao? Quý vị nhớ không? Tức là nhận cái không, nhớ, tướng không, sắc chất đó, tức là cái không đó, làm thân mình, rồi cái tâm không sanh diệt, làm tâm mình, đó, thì sẽ đi tắt ngang đường này. Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm sanh diệt thì không thế nào mà đi trên con đường này được, mà phải đi đường bên này. Còn tâm không sanh diệt thì đó, đi lên đường này nó hợp với cái tướng không của các pháp. Vì cái không là vô sanh á, không sanh không diệt. Mà tâm mình, cái tâm mà không sanh diệt đó, thì tâm đó mình thường dùng cái từ gọi là chân tâm. Người tâm không sanh diệt nó đã có sẵn ở nơi mình, chứ không phải tìm kiếm ở đâu hết. Bây giờ quý vị có tâm đó không? Nó là sao? Nó ở đâu? Bởi vì chúng ta hơi lơ đễnh một chút, chỉ biết cái gì nổi động mà quên cái gì chìm lặng. Như khởi nghĩ thì nó nổi, nghĩ vấn đề gì hình tướng có rõ ràng, rồi nó đi theo cái dòng suy nghĩ đó sinh diệt liên miên. Còn nếu buông hết cái nghĩ, buông hết tất cả những cái khởi niệm, thì lúc đó mình còn tâm không? Còn hết. Nghĩa là khởi niệm thì đó là tâm sinh diệt. Còn lặng hết niệm, đó là tâm chân như. Như vậy là tâm không sanh diệt. Như vậy bây giờ tôi đặt câu hỏi, khi tất cả quý vị ngồi chơi một mình, bỗng dưng không nghĩ, không tưởng gì hết, thì mắt quý vị có thấy không? Tai có nghe không? Tất cả những cái gì chung quanh nó biến động, mình có biết không? Cái biết nó có suy nghĩ không? Như vậy thì mình đã sẵn có cái biết, không đợi suy nghĩ mới biết. Cái biết sẵn đó nó lặng mà nó lại không có giấy động. Lặng lẽ không giấy động, cái biết đó là cái biết chân thật. Mình đã sẵn và nó không bao giờ vắng thiếu một lúc nào mà mình quên. Tại sao mình quên? Tại vì mình chạy theo cái suy nghĩ, cái tâm nông nổi đó, nghĩ chuyện này rồi tới chuyện kia liên miên cả ngày, thành nó đâu có nhớ được cái tâm đang lặng lẽ của mình. Bởi vậy cái tâm suy nghĩ thì quý vị nghĩ, suy nghĩ thì nhớ tới chuyện dễ thương, chuyện dễ ghét, nhớ cái phải, cái quấy, cái hơn, cái thua, cái được, cái mất, phải không? Như vậy thì cứ lanh quanh trong tất cả cái hơn, thua, phải, quấy, được, mất, thương, ghét mà chúng ta quên mất cái thực của chính mình. Mà những cái phải, quấy, hơn, thua đó thì những cái đó là cái nhân tạo nghiệp để rồi mình đi trong luân hồi sinh tử. Cho nên cái tâm sinh diệt đó là cái tâm đưa mình đi luân hồi trong lục đạo, mà tôi gọi là đi con đường trầm luân. Bây giờ tất cả quý vị thấy con đường trầm luân của mình chưa? Ai tạo cho mình? Chính mình là cái người đi theo con đường đó quen rồi. Có thể quen từ muôn thuở cho mới đây. Cho nên ngồi lại thì trên đầu cứ nghĩ chuyện này rồi tới chuyện kia, hơn thua phải quấy đủ thứ hết, chứ không bao giờ ngồi lại mà tĩnh lặng, buông hết mọi việc. Ngồi lại là nhớ hết chuyện này tới chuyện kia, cho tới nhiều khi đi ngủ, nói ngủ mà không chịu ngủ nữa, cũng còn nhớ ai đó, người này người kia nói hơn nó thua gì với mình, rồi cứ vậy mà lanh quanh hoài vì cái tâm điên đảo đó mà chúng ta luân hồi sinh tử. Như vậy thì thấy tất cả pháp tu của Phật, quý vị thấy có pháp nào khác hơn là dứt cái tâm luân hồi đó không? Niệm Phật thì phải nhất tâm, nhất tâm thì cái tâm sinh diệt nó dừng. Tu mật tâm thì tụng câu thần chú, nhớ câu thần chú thì quên nghĩ. Còn mình ngồi thiền thấy nó mình buông. Thì như vậy cốt làm sao dừng được cái tâm sanh diệt đó thì nó hết tạo nghiệp sanh tử. Còn nếu mà theo cái tâm sanh diệt thì nó sanh tử không có ngày cùng. Cho nên gọi là con đường trầm luân mà không có ngày hết. Nhưng bây giờ muốn biết người nào còn sinh tử, người nào có thể hết sinh tử, quý vị có thể biết không? Dễ lắm, không có gì khó hết á. Ai mà hỏi anh sợ chết không? Đó là sợ rồi, người đó sẽ đi trên đường sinh tử. Sợ mất thân, chết là mất thân, mà mất thân thì tiếp tục kiếm thân. Còn chừng nào hỏi anh sẽ chết không? Chết là trò chơi, chết là cái vui của tôi, thì người đó hết sinh tử. Bây giờ kiểm lại quý vị coi, quý vị đang ở vị trí nào? Sợ chết hay là chết là một cái vui, buông được một cái nặng, bỏ được cái thây thúi? Thật dạy mình quán quá nhiều rồi, phải không? Mà rồi cứ tiếc. Như vậy thì tất cả chúng ta muốn ra khỏi luân hồi sanh tử thì đừng chạy theo cái tâm sinh diệt để tạo nghiệp sanh tử. Chúng ta phải dừng được cái tâm đó. Vì vậy mà mọi pháp tu của nhà Phật đều bắt buộc chúng ta phải lặng cái tâm sanh tử. Mà lặng gọi là định, phải không? Hoặc là nhất tâm. Như vậy thì trên con đường sanh tử đó đó, không phải là con đường bắt buộc chúng ta phải như vậy, chúng ta phải đi mãi, mà chúng ta có quyền tách ra đi con đường khác. Đó, tách ra đây, đi con đường này, tâm không sanh diệt, rồi qua đây, qua đây. Thì tôi nói đại khái cho quý vị biết, ngày xưa học kinh, tôi thấy rõ trong kinh nói rằng người tu từ sơ phát tâm cho đến thành Phật phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. A Tăng kỳ tức là vô số, phải trải qua ba cái vô số kiếp mới thành Phật. Trong kinh nói rất rõ như vậy. Rồi mới định nghĩa ba vô số kiếp là tính từ đâu? Tức là tính từ thập tính Bồ Tát, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi tứ gia hạnh, qua được mấy cấp đó, hết được một vô số kiếp số 1. Rồi từ sơ địa tới bát địa, vô số kiếp thứ 2. Rồi bát địa tới đẳng giác diệu giác là vô số kiếp thứ 3. Ba cái vô số kiếp mới thành Phật. Thì quý vị nghĩ mình tu chừng nào thành Phật? Mà cái chữ vô số này là có nhiều chỗ hiểu lầm. Vô số không tính được. Mà tại sao lại nói vô số? Thì Phật có dẫn cụ thể là Đức Thích Ca. Và Thích Ca của chúng ta, Ngài tu một lượt với Bồ Tát Di Lặc. Mà Bồ Tát Di Lặc thì thích đi chơi, thích tới nhà này nhà kia làm quen. Còn Đức Phật Thích Ca thì Ngài chăm chỉ, Ngài cố gắng để đi. Cho nên Ngài đã thành Phật trước Đức Di Lặc tới bây giờ. Mà Ngài Di Lặc còn ở cung trời Đâu Xuất làm Bồ Tát. Thì như vậy, cái thời gian tu không cố định, mà cố định cái tâm, cái nỗ lực của mình mạnh mẽ, thì mình vượt ra. Cũng như học trò học ở trường, lớp 1, lớp 2, lớp 3, vân vân, lần lần lên. Nhưng mà đứa nào học giỏi thì có thể một năm nhảy hai lớp. Còn đứa nào học dở có thể một năm, hai năm ngồi lại một lớp. Phải không? Thì lớp nó có nhất định, nhưng mà cái nhảy được hay là không được tùy theo khả năng của mình. Vì vậy mà không nhất định học 5 năm thì lên 5 lớp, mà tùy theo cái người sáng suốt, người tối tâm. Ai tối tâm thì phải nhiều năm, ai sáng suốt thì mau. Như vậy thì trên con đường tu chúng ta phải trải qua ba vô số kiếp dài vô kể. Quý vị có ngán không? Bây giờ quý vị được chừng bao nhiêu kiếp rồi? Như vậy thì cái con đường tu dài. Nhưng mà khi học tới thiền tông cái tư diệt mình, nó tức tâm tức Phật. Tâm mình là Phật, mê là chúng sanh, giác là Phật. Như vậy thì quên cái tâm của mình chạy theo cảnh, thì đó là mê. Mê đó là chúng sanh. Và biết trở lại cái tâm chân thật của mình, đó là Phật. Gần quá, làm sao mình tin được? Kinh sách thì nói phải trải qua ba vô số kiếp, mà nhà thiền lại nói chỉ có trở lại giác ngộ cái tâm chân thật của mình, sống được với nó, thì đó là Phật. Đến nên hồi xưa tôi đọc câu chuyện ở Trung Hoa, nó có một ông làm hàng thịt. Cũng làm hàng thịt, tức là làm thịt heo bán. Thời gian khá hơi lâu. Rồi cái ông bỏ nghề hàng thịt, cái ông đi, ông tu. Khi ông tu, cái ông làm bài kệ. Tạc nhật dạ sa tâm, kim triêu Bồ Tát diện, Bồ Tát giữ dạ xoa, bất cách nhất điều tiếng. Hôm qua là tâm dạ xoa, mà ngày nay là mặt Bồ Tát. Gần sao đó, Bồ Tát với dạ xoa cách nhau chỉ một đường tơ, không cách một đường tơ. Thì như vậy thành Phật đâu có khó, phải không? Khi nói tới ba vô số kiếp thì thấy ngán thôi là ngán. Nhưng mà nói rằng mê là chúng sanh, giác là Phật, thì cái mê cái giác đó từ đâu có? là từ tâm mình thấy mình thật, thấy cảnh thật, chạy theo vọng tưởng cho đó là tâm thì đó là mê. Bây giờ biết thân này không thật, cảnh ở ngoài là hư dối, sống được với cái tâm không sân diệt của mình là Phật. Như vậy nhanh như trở bàn tay. Đó là một cái điều mà chúng ta học kinh có những cái khó hiểu, khó xử. Tại sao như vậy? Thì chính trong bản đồ này tôi đã có vẽ rõ. Nếu chúng ta đi con đường này đó, đường này mà đi theo đây tức là tâm không sinh diệt, rồi chạy qua, nhảy qua bên này là tướng không sắc chất, như sớm mai tôi nói đó, cái không, thì thẳng vô đây. Thẳng vô đây rồi thì không có còn ngã, không còn pháp. Mà cái đây đó thì tôi phải dẫn tới cái này. Đây, tới cái mục thứ 8, trâu và chăn đều quên. Nghĩa là lúc khởi đầu tu là chăn trâu, mà chăn cho tới cái mục thứ 8 này cái thì trâu mất, chăn không còn. Hai cái đều không. Mà hai cái đều không á thì liền qua cái mục thứ 9. Qua mục thứ 9 tức là trở về nguồn cội. Cho nên nói rằng mình tu từ cái không còn gì hết, không còn ngã, không còn pháp, thì tới cái giai đoạn kế là thể nhập được pháp thân, gọi là chim bay về tổ, lá rụng về cội. Đó là hình ảnh thứ 9. Rồi có nhiều người buồn, tu mà bây giờ mình nhận cái không làm thân. Tôi nói nhận cái không làm thân với cái quán không hai cái khác, đừng có lầm. Nhận cái không làm thân là mình biết trong thân mình, như khi sáng tôi nói, đã sẵn có cái hư, có cái không rồi. Rồi cái không đó với cái không mà này không hai. Để vậy nhận cái không làm thân thì cái không đó đã sẵn ở đây. Khi nhắm mắt thì mình thể nhập với cái không khắp bầu trời này làm thân mình. Vì vậy nói rằng pháp thân thì trùm khắp. Mà khi mà nhận cái thân đó là mình á, đó là chim bay về tổ, lá rụng về cội. Như khi sáng tôi có dẫn câu của Thiền sư Huyền Giác nói đó. Nói là pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Nói là nó là nguồn, là gốc. Nó là cái tính sẵn của mình. Nó là ông Phật mà không cần tu. Nó thiên chân là không có làm. Phật sẵn mà thường thường chúng ta gọi là Phật tánh. Thì như vậy cái con đường đó là con đường đi thẳng. Nên khi không chấp cái thân này là thiệt, tức là tứ đại là thiệt, mà nhận cái không trong tứ đại này là mình, thì cái tâm không sanh diệt nó hòa nhập với cái không. Khi nhắm mắt chúng ta có được cái thân trùm khắp hết. Đó là pháp thân. Như vậy thì có pháp thân rồi, lúc đó thân chúng ta không có hình tướng, rồi tâm chúng ta không có suy nghĩ, thì thôi tới đó còn làm gì cho ai, có lợi ích gì cho ai đâu, phải không? Có nhiều Phật tử than, Nếu thầy tu kiểu đó tụi con bơ vơ, phải không? Đi mà không có trở lại, không còn thân hình, không còn gì hết, làm sao? Cho nên ở đây thêm một mục